Phần thứ hai, định nghĩa về phần duyên khởi và đặc tính của duyên khởi do chính Đức Thế Tôn xác định. Đức Phật dạy do vô minh có hành, hành có thức, thức duyên dân sắc duyên lục nhập. Do lục nhập có xúc có thọ, do thọ có ái. Do ái có thủ, do thủ có hữu, do hữu rồi có sinh, do sinh rồi mới có sầu ưu bi khổ não. Khi 12 chi phần nhân duyên sinh khởi, tập khởi, thì toàn bộ ngũ uẩn tập khởi sinh khởi, thì Ngài gọi đây là tà đạo. Con đường này là con đường dẫn chúng sanh đi vào sanh tử khổ đau, gọi là con đường tà, là con đường sai đưa chúng sanh đi vào sanh tử. Thì Ngài dạy tiếp, do vô minh diệt mà hành diệt, đi đến do sinh diệt mà sầu bi khổ não diệt. Và Ngài dạy rằng đây là chánh đạo, vì rằng nó dập tất cả khổ đau nên gọi là chánh đạo. Và hai ý nghĩa tà đạo và chánh đạo Đức Phật vừa trình bày, cái sinh khởi của 12 nhân duyên và cái đoạn diệt của 12 chi phần nhân duyên này, Đức Phật dạy rằng đó là toàn bộ ý nghĩa duyên khởi. Ý nghĩa duyên khởi là hoàn toàn ở đó, gọi là định nghĩa của Đức Phật về duyên khởi. Và Ngài dạy tiếp, này các tỳ kheo, cái pháp duyên khởi này dù chư Phật ra đời hay không ra đời thì nó an trú vẫn giới tánh ấy, thì pháp vẫn trú giới tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, và vẫn là y duyên tánh ấy. Bốn điểm Đức Phật xác định về đặc tính của duyên khởi: dù cho chư Phật có ra đời hay không ra đời thì sự thật này vẫn là sự thật muôn thuở, nó mãi mãi có mặt trong ba đời, đó là an trú vẫn giới tánh ấy, pháp trú vẫn giới tánh ấy, quyết định giới tánh ấy và y duyên giới tánh ấy. Ý nghĩa thứ nhất, và như thế nào gọi là an trú giới tánh ấy? Đức Phật dạy tất cả pháp dù là pháp nào, đã là pháp thì pháp đó có mặt, phải tự duyên sinh có mặt, có thể không có mặt ngoài duyên sinh hữu vi, vô vi vẫn ở trong cái duyên đó cả, không thể ở ngoài. Duyên sinh gọi là an trú giới tánh. Nghĩa thứ hai, như thế nào gọi là pháp trú tánh ấy? Tất cả các pháp như sanh khổ, già bệnh chết khổ và các pháp khác có mặt trong cuộc đời sinh tử này, các pháp đó do nhân duyên mà nó có mặt, do nhân duyên mà nó tồn tại, cho nên gọi là pháp trú tánh ấy. Duyên khởi là ở đó chứ không ở ngoài duyên khởi, đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba, pháp quyết định tánh ấy, tất cả các pháp do chính các duyên này nó đặt để, do các duyên này làm cho nó sinh khởi, do các duyên này làm cho nó tồn tại, do các duyên này làm cho nó đoạn diệt. Tất nhiên là các duyên này hoàn toàn đặt để các pháp, do đó mới gọi là pháp quyết định tánh ấy, gọi là tánh duyên khởi, nhân duyên sinh. Thứ tư là y duyên tánh ấy. Ba cái sau này là triển khai cái thứ nhất mà thôi, là các cái duyên đặc biệt như sanh già bệnh chết. sanh lão bệnh tử của chúng sanh đang nói về con người. Các pháp này đặc biệt cũng do duyên mà khởi, cũng do duyên mà tồn tại, thì cũng phải do duyên mà đoạn diệt. Cho nên Ngài nói là y duyên tánh ấy cũng là duyên khởi. Đó là bốn đặc tánh Phật dạy về giáo lý duyên khởi. Ngài xoay qua nói với A Nan: Này A Nan, chúng sanh mà cứ luân lưu trong sanh tử, khổ đau trôi lăn trong sanh tử, rối ren như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ vò, chỉ vì không hiểu rõ lý duyên khởi này mà thôi. Một điều duy nhất Đức Phật nói ra là vậy. Bây giờ muốn đi ra khỏi cái rối ren của sanh tử, cái rối loạn của sinh tử, thì việc trước hết là phải học hiểu duyên khởi, và sau đó phải tự hành duyên khởi. Khi hành xong duyên khởi là chứng nhập duyên khởi, và vấn đề sinh tử được giải quyết. Đó là nội dung đầu tiên tổng quát về duyên khởi. Định nghĩa như thế nào là vô minh? Vô minh là gì? Là không hiểu rõ tứ đế, gọi là vô minh. Vô minh có 5 tầng. Tầng thứ nhất, đam trước thế gian, ngũ dục, lục trần, dân vô minh. Đam tức là mê đắm. Ngũ dục tức là sắc, tài, danh, thực, thủy. Lục trần có nghĩa là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Gọi là nếu còn trụ 6 trần thì là vô minh. Tổ Huệ Năng ngộ nên có bài kệ là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 6 trần còn có 6 bụi, tức là sắc dục, mạo dục, duyên dáng dục, oai nghi dục, âm thanh ngôn ngữ dục và nhân tướng dục. Thế gian đắm đuối trong bụi trần chỉ vì 6 cái dục này, mà đau khổ cũng chỉ vì 6 dục. Tầng thứ hai của vô minh là tham, sân, si, phiền não, chướng trọng, danh vô minh. Rời được tầng ngũ dục lục trần rồi, qua tầng thứ hai nặng nề thêm nữa, tức là tham lam là 1, sân hận là 2, si mê là 3, kiêu mạn là 4, phiền não chướng là 5. Ai còn 5 thứ đó gọi là vô minh. Hẳn có câu kệ là bất húy tham sân khởi, vi khủng tự giác trì. Không sợ tham sân khởi mà chỉ sợ là tự giác chậm mà thôi. Tầng thứ ba của vô minh, vi ngũ uẩn sở phú danh vô minh. Ngũ uẩn có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, nó bao vây chúng ta hàng ngày hàng giờ, vì thế chúng ta bị vô minh. Vi ngũ uẩn sở phú là bị 5 uẩn che lấp mà ở trong vô minh. Vì vậy muốn thoát ra khỏi phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, như ở trong kinh Bát Nhã. Ngũ uẩn tức là 5 cái ấm ngăn che. Nên thế gian có những câu ca dao kể xấu nhau như thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng. Thương nhau thì ăn cháo, ghét nhau thì cạo nồi. Thương nhau cao bảy cổ ba, ghét nhau cao bảy bổ ra là 10. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Ngũ uẩn sở phú tức là còn thương còn ghét. Đừng thương đừng ghét là đến, là vượt qua thường tình. Thương nhau mọi việc chẳng nề, dù trăm chỗ lật cũng kê cho bằng. Vì ngũ uẩn nó ngăn che mà làm cho chúng ta vô minh, mà đã vô minh thì làm gì thấy được chân lý. Thành ra thương nhau sẽ lụa may quần, ghét nhau kẻ xấu nợ nần kẻ ra. Thương nhau quạt giấy cũng cho, ghét nhau thì quạt mo cũng đòi. Đó là những câu ca dao. Đến tầng thứ tư của vô minh, bất ngộ tự tánh danh vô minh. Ai mà không ngộ được tự tánh của mình, dù cho tham sân si phiền não bỏ hết rồi, dầu cho ngũ uẩn không còn ngăn che, dầu không bị đam trước thế gian, ngũ dục lục trần, mà ngộ được tự tánh cũng gọi là vô minh. Vì mới ở cái vòng dích các điều ác thôi, còn điều thiện chưa thực hành. Con đường của Niết Bàn, của chánh giác, nên gọi là bất ngộ tự tánh, danh vô minh. Ai không ngộ thấy được tự tánh của mình thì cũng gọi vô minh. Cũng giống các tôn giáo khác là trừ các điều ác, làm các việc lành mà thôi, nên gọi là làm việc thiện, là bác ái. Trái lại, Đức Phật muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật như Ngài, khác với các tôn giáo khác, vì tất cả đều có tự tánh để thành Phật. Tất cả chúng sanh đều có tự tánh thanh tịnh, nhưng chưa hiển lộ mà thôi. Vậy chúng ta phải xa rời cái ngũ uẩn thì tự tánh hiển lộ. Thí dụ như sóng và nước, có sóng là bị gió thổi, tám thứ gió động là lợi, suy, hủy, dự, xưng cơ, khổ lạc, chứ không có sóng. Là Phật tử phải thực hành ngay các pháp của chư Phật, chứ Phật không lý thuyết. Chúng ta có tới mấy tầng vô minh? Nếu ai ngộ được tự tánh là hết vô minh, bất ngộ tự tánh là vô minh. Tự tánh chúng ta vốn thanh tịnh hoàn toàn như mặt nước, mà tại vì có sóng là do gió, nên tu là dứt hết gió, thì làm gì có sóng. Thí dụ như bỏ một cây kim trong chậu nước, nếu nước dao động thì không bao giờ thấy kim. Khi nào nước trong lặng rồi thì thấy cây kim một cách rõ ràng. Khi nào tâm thanh tịnh mà ngộ rồi thì thấy rõ tự tánh, thấy rõ tất cả nguồn pháp, dù là pháp nhỏ nhất đi nữa cũng thấy được rõ ràng. Còn trong sóng động thì không bao giờ thấy gì cả. Đến tầng thứ năm của vô minh, bất tri, bất giác, bất liễu, đệ nhất nghĩa đế, danh vô minh. Ai mà không biết, không thấy rõ đệ nhất nghĩa đế thì còn là vô minh. Đệ nhất nghĩa đế là gì? Có hai phần, tục đế là thứ nhất, hai là đệ nhất nghĩa đế, tức là chơn đế. Tục đế là chuyện của thế gian, còn đệ nhất nghĩa đế, chơn đế là chuyện của thánh. Khi dứt được vô minh là đệ nhất nghĩa đế. Chúng ta còn sống trong vô minh thì còn thấy có hai, thì không bao giờ thấy được đệ nhất nghĩa đế. Khi nào đạt được rồi thì chúng ta mới nhìn thấy được đệ nhất nghĩa đế đó. Cho nên ai không hiểu, không rõ, không biết được đệ nhất nghĩa đế thì gọi là vô minh. Muốn ra khỏi vô minh thì phải hiểu cho thật sâu tứ đế để ra khỏi vô minh. Hiểu rằng tham sân si là gốc của tội lỗi. Hiểu rằng vô tham, vô sân, vô si là gốc của giải thoát, gọi là minh. Hiểu như vậy gọi là minh, không chấp nhận như vậy gọi là vô minh. Hiểu rằng bát chánh đạo hay là 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ là con đường để đi ra các phiền não khổ đau, đoạn diệt khổ đau. Hiểu như vậy gọi là minh, không tin như vậy gọi là vô minh. Hiểu rằng trong các cuộc sanh tử này có nhân có quả rõ ràng, gọi là minh. Không tin không hiểu như vậy gọi là vô minh. Đó là mấy điểm chính. Hành là gì? Đó là thân hành, khẩu hành và ý hành, gọi là hành. Chư hành vô thường, các pháp hữu vi cũng trong nghĩa này. Thức là gì? Phật dạy có 6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Danh sắc là gì? Là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư, thì gọi là danh sắc. Nghĩa cụ thể như vậy. Lục nhập là 6 căn và 6 trần, gọi là lục nhập. Đó là 6 cái cửa vào, gồm có 6 nội xứ, gọi là 6 căn, và 6 ngoại xứ, gọi là 6 trần. Cho nên gọi là lục nhập. Căn trần xúc thì có thức, do lục nhập nên mới có xúc, gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xúc. Đó là nội dung chữ xúc. Mắt tiếp xúc với sắc trần, tai tiếp xúc với thinh trần, tỷ, thiệt, thân, ý tiếp xúc với pháp trần.
Thọ là cảm thọ vui buồn, lạc khổ. Cảm thọ đó nó phát sanh từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là thọ. Thọ nó khởi lên từ chỗ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là thọ. Thế ái là gì? Ái là tham ái, ái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu đối tượng của ái này gọi là ngũ trần hay ngũ dục lạc, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thủ là gì? Là có dục thủ, chấp thủ, cái dục, cái ham muốn, kiến thủ, chấp dục thủ, cái thấy biết của mình, giới cấm thủ, chấp thủ, về các giới sai lầm, cái giới không đưa đến giải thoát, và ngã luận thủ, chấp thủ cái tư tưởng và cái luận thuyết của mình, gọi là ngã luận thủ. Như vậy là nội dung của thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Hữu là gì? Hữu có tam hữu, có ba cõi, gọi là cõi hiện hữu, là dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Sinh như chư Phật Bồ Tát thì gọi là đản sinh. Còn chúng sinh có mặt xuất hiện tại cõi này thì gọi là sinh. Xong rồi đến lão, tử, sầu, bi, khổ não. Đó là định nghĩa 12 chi phần nhân duyên. Phải hiểu rõ nhớ kỹ nội dung đó. Nếu hiểu lật là đi thành trong màn sương mù thì không hiểu nội dung lời nói của Đức Phật. Pháp nào có mặt trong cuộc đời mà không có nội dung 12 chi phần nhân duyên thì không bao giờ có thể có được cả. Nội dung duyên khởi mà Đức Thế Tôn dạy qua định nghĩa 12 phần nhân duyên là định nghĩa duyên khởi, đặc tính duyên khởi và định nghĩa 12 duyên phần đó. Mà trong Kinh Vô Lượng Nghĩa, chư Phật trình bày nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi. Như vậy mới gọi là trí tuệ của Thế Tôn. Một, khi Đức Phật trình bày là pháp giới này chỉ có 12 chi phần nhân duyên mà sanh, không thể có một pháp nào có mặt ngoài 12 chi phần nhân duyên này. Có nghĩa là gì? Cả pháp giới này là duyên khởi. Đó là kết luận thứ nhất. Nếu có ai nói rằng Đức Phật giác ngộ một pháp nào ngoài duyên khởi thì chuyện đó là lông rùa sừng thỏ, tức là chuyện không có. Bài học thứ hai, khi mà nói rằng tất cả các pháp do các chi phần pháp giới duyên khởi và duyên sanh này mà có thì như vậy các pháp không có tự ngã, cho nên hoàn toàn không có một cái ngã nào có mặt trong cuộc đời này. Trong pháp giới này không có một cái ngã nào có mặt cả. Hết cả các pháp tâm lý, vật lý, sinh lý, vân vân, tất cả đều là rộng không, tự ngã. Vì cái pháp đó đến từ đối tượng của ý niệm, như lông rùa sừng thỏ. Cái đó là rộng không, tự ngã. Đó là kết luận thứ hai. Đến bài học thứ ba, khi mà quyết định là các pháp rỗng không, tự ngã, không có tự ngã, thì những câu hỏi về nguồn gốc của các tự ngã này là câu hỏi hoàn toàn không được thành lập, không hợp lý, không hợp tình. Câu hỏi hoàn toàn không phù hợp với thực tại, hay là nói khác hơn, câu hỏi đó không phù hợp với giáo lý duyên khởi. Hoàn toàn ở ngoài giáo lý đạo Phật, những câu hỏi về nguồn gốc của các pháp là như vậy. Ví dụ như toàn thể pháp giới duyên khởi nó quay, thì cái quay của pháp giới duyên khởi này có vô lượng nhân duyên. Như thế này thì chỉ có thể hình dung ra được và vẽ ra hình ảnh thì là những đường tròn như trôn ốc miên man trong vũ trụ này. Và trong những đường tròn đó, người ta không bao giờ có thể tìm được, đặt vấn đề là cái điểm khởi đầu và cái điểm kết thúc. Với giáo lý duyên khởi này, đạo Phật tuyên bố cuộc đời này vô thủy vô chung, không có đầu và cũng không có kết thúc. Và vì phủ nhận cái quan điểm không có khởi đầu và kết thúc, cho nên đạo Phật phủ nhận tất cả các câu hỏi về nguồn gốc của con người và nguồn gốc của vũ trụ. và phủ nhận cả những ý kiến cho rằng có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Có một đấng sáng tạo ra vũ trụ này. Tất cả những cái đó hoàn toàn không phù hợp với giáo lý duyên khởi. Tất cả chủ trương đó đều bị giáo lý duyên khởi phủ nhận. Đó là bài học thứ ba. Bài học thứ tư: khi mà các ngã tướng đã không có mặt rồi thì làm gì có tốt xấu. Khi mà các pháp đã rỗng không tự ngã rồi thì bàn chi đến các chuyện liên hệ tự ngã đó, bàn chi đến sự đi đến của các tự ngã đó nữa, bàn chi đến sự sinh diệt tốt đẹp của tự ngã. Tất nhiên là vô khứ, vô lai, vô sinh, vô diệt, vô cấu, vô tịnh, cái gì cũng không không cả. Phi sinh, phi dị, phi khứ, phi lai, phi cấu, phi tịnh. Bởi vì sao? Vì tất cả những cái này liên hệ đến các ngã tướng. Mà các ngã tướng đã không có thì còn nói chi đến các thuộc tính của ngã tướng đó. Cho nên tất cả những cái đó là vô tướng, vô lai, vô sinh, vô diệt, vô thường, vô đoạn. Các cái gọi là ngã tướng: tướng đi, tướng đứng, tướng khứ, tướng lai, tướng sinh, tướng diệt, tướng còn, tướng mất, tướng cấu, tướng tịnh, tướng hơn, tướng thua. Cái đó là những ngã tướng xuất hiện. Và những cái ngã tướng do về những cái niệm về ngã xuất hiện, làm cho nó xuất hiện, thì chính tự thân của các ngã tướng, cái gọi là đi, đứng, vân vân, tất cả cái đó là hoàn toàn do duyên mà sinh, chứ không phải nó. Các tướng đó hoàn toàn không tự ngã, nghĩa là thực sự không có cái tướng đi, tướng đứng, tướng còn, tướng mất, cho nên gọi là phi thường, phi đoạn, phi khứ, phi lai, phi sanh, phi diệt. Đó là bài học thứ tư. Qua bài học thứ năm, Đức Phật vì một lý do mà ra đi tìm đạo, đó là vì cảm nhận thâm trầm thống thiết của nỗi khổ đau của con người và của tự thân Ngài, của Gia Du Đà La và của Phụ Hoàng, Hoàng hậu Ma Gia, Maha Ba Xà Ba Đề, của tất cả triều thần và của nhân dân Ấn Độ, của tất cả chúng sanh. Vì thấy những nỗi khổ đau đó mà ra đi tìm một con đường để tự mình đi ra mọi khổ đau đó và giúp cho mọi người đi ra khỏi khổ đau. Vì vậy dưới cội Bồ Đề bên bờ sông Ni Liên Thiền, Đức Phật khởi sự tư duy từ sự thật khổ đau đó. Cho nên khi dạy Tứ Đế, Đức Phật tuyên bố khổ đế đầu tiên, và khởi điểm tư duy của Ngài là gì, do đâu mà có khổ. Ngài đi ngược lại tìm ra là có vô minh. Cho nên sự thật của duyên khởi mà được Đức Thế Tôn tóm tắt là: thử hữu cố bỉ hữu, thử vô cố bỉ vô, thử sinh cố bỉ sinh, thử diệt cố bỉ diệt. Tức là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, và cái này diệt thì cái kia diệt. Được Ngài trình qua 12 chi phần nhân duyên, có nghĩa là liên hệ đến con người và liên hệ đến chúng sanh, đặc biệt nhất là liên hệ đến con người. Cho nên 12 chi phần nhân duyên này là một sự triển khai của giáo lý duyên khởi, được trình bày khá rộng rãi để thích ứng với con người. Cho nên mới có sự sầu ưu bi khổ não, mới có lục nhập nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Còn chư thiên có những cảnh giới không cần dùng đến mắt, mũi, miệng, tai. Cho nên lục nhập này là đặc biệt chỉ nhấn mạnh cho chúng sanh loài người trên trái đất này. Duyên khởi dạy như vậy, thành khi nói đến 12 nhân duyên để đoạn diệt là nói đến chuyện đoạn diệt liên hệ đến con người. Còn duyên khởi vẫn còn tự thể của duyên khởi, pháp giới duyên khởi. Những thắc mắc còn lại về duyên khởi là về phần của chúng ta. Bổn phận của chúng ta muốn tìm hiểu là phải vượt qua thì phải đốt cháy tất cả những thắc mắc đó. Giống như Lục Tổ nói, cái còn lại, bí mật thực tướng của các pháp là nằm ở Huệ Minh chứ không phải ở Lục Tổ hay ở chân lý nào cả. Tất cả thắc mắc còn lại về giáo lý duyên khởi là ở về phía chúng ta, và thắc mắc đó nó thường thường được đề khởi, được phát xuất từ cái ý niệm ở cái tập khí chấp ngã. Gần như phải có ngã mới thấy được, dường như có ngã mới hiện hữu, dường như có ngã mới là hữu ý. Cho nên mới bắt đầu nghi ngờ, phân vân về giáo lý duyên khởi. Cái đó là công phu của mình phải làm cho tiêu, dập tắt nó đi. Khi mà Đức Phật dạy tất cả các pháp do 12 chi phần nhân duyên này, có nghĩa là sự có mặt của một chi phần nhân duyên này là sự có mặt của 11 chi phần kia. Không có một chi phần nào có mặt độc lập cả. Không có cái vô minh có mặt một mình trong pháp giới này. Tất cả 12 cái khoen đó nó làm nên một cái dây xích sắt, thành ra gọi là vô minh. Hễ 12 cái đó tập khởi được, tạo ra một cái được mệnh danh đó là vô minh. Hành cũng vậy, không có cái thân hành, khẩu hành, ý hành tự nó có, mà nó phải do duyên sinh từ 11 chi phần còn lại sinh ra nó. Tất nhiên mỗi chi phần của 12 nhân duyên là duyên sinh. Vì vậy cho nên khi mà đoạn diệt một chi phần, có nghĩa là đoạn diệt cả 12 chi phần. Chứ không thể nói rằng ái tôi đoạn hết rồi mà vô minh còn, thì cái đó không phù hợp giáo lý duyên khởi. Ái mà diệt hết thì 12 chi phần nhân duyên giống như 12 cái khoen, cũng như ái là một cái khoen, mà làm bung được một cái khoen đó thì tất cả cái vòng đó bị đổ ngay tức khắc. Bây giờ chỉ đoạn ái không thôi là tất cả cái vòng đó nó đổ. Cho nên khi nói tập đế, Đức Phật chỉ nói tới ái để cho tất cả chúng sanh loài người tập trung vào cái khâu ái đó mà đoạn. Thế mà đoạn tan được cái khoen ái đó rồi là 12 chi phần nhân duyên đoạn diệt. Tất nhiên tà đạo chấm dứt để đi vào chánh đạo. Muốn đoạn thức hành hay thân hành, khẩu hành, ý hành cũng được. Muốn đoạn vô minh cũng được. Đổ một khoen nào là đổ tất cả 12 khoen đó. Đó là bài học thứ 5.
Và sau đây là bài học thứ 6.
Khi 12 chi phần nhân duyên biểu trưng cho toàn thể pháp giới này, chúng ta có thể tìm một pháp nào thoát ly 12 phần nhân duyên này không? Chắc chắn là không. Khi đã kết luận rằng tất cả pháp giới này chính do 12 chi phần nhân duyên sinh khởi, tồn tại và đoạn diệt, phải biết rằng một pháp có là do chính cả pháp giới này có mặt, hay do 12 chi phần nhân duyên làm cho nó sinh khởi, có nghĩa là do pháp giới duyên khởi này sinh khởi nó. Hay nói cách khác đi, sự có mặt của một pháp giới mà mình đang nghiên cứu là đối tượng để mình tìm hiểu, thì chính pháp giới đó là sự có mặt của pháp giới duyên khởi. Do đó đưa đến ý nghĩa đi đến một sự thật là một là tất cả, một là pháp giới, tất cả là một, pháp giới là một, một là tất cả là một, đó là sự thật. Khi mà tất cả chúng ta đoạn trừ hết ái thủ, thì chúng ta sẽ thể nhập một sự thật, một là tất cả, là sẽ có thần thông tự tại. Nhưng bởi vì chúng ta chỉ hiểu cái vô ngã này, một là tất cả là một, nó chỉ nằm phân phớt trên bề mặt duy thức của mình mà thôi, chưa thể nhập vào hoàn toàn cái tâm mình đi vào tự tại. Cho nên mình chưa có thần thông và chưa có giải thoát. Đó là bài học thứ 6. Bài học thứ 7, khi Đạo Phật tuyên bố tất cả các pháp do duyên sinh hoàn toàn vô ngã, hữu vi cũng vô ngã và vô vi cũng vô ngã. Nếu như vô vi không phải vô ngã, nếu vô vi không phải duyên khởi, như vậy đã có một pháp có mặt ngoài pháp giới duyên khởi, thì Đức Phật dạy không thể có được. Dù Như Lai có ra đời, chư Phật có ra đời hay không ra đời, thì tánh của duyên khởi cũng vậy, vẫn an trú giới tánh ấy. Đức Phật nói bài kệ Pháp Cú trong trang 277, 278 và 279. Chư Pháp vô ngã, nhưng khi nói đến vô thường, Phật dạy chư hành vô thường. Chư hành là các pháp hữu vi, còn chư pháp là vô vi. Như vậy tất cả những cái gì chủ trương rằng có ngã đều bị giáo lý duyên khởi khước từ. Tất cả những cái đó đều nằm trong con đường tà đạo, gọi là con đường sai lầm. Và khi Đức Phật tuyên bố cả thế giới này hoàn toàn là vô ngã, tất cả các pháp giới là vô ngã rồi, tất cả chúng ta đang an trú trong vô ngã, đang qua lại trong vô ngã, đang dao động sầu bi khổ não trong vô ngã. Khi tất cả các pháp giới đều vô ngã, thì thân tâm chúng ta cũng đều vô ngã. Chư Tổ nói chúng sanh qua lại trong Niết Bàn mà không biết là vậy. Vô ngã thực tại là Niết Bàn, chứng nhập thực tại vô ngã này là Phật. Cho nên ai thấy duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Phật ở chỗ này. Vì vậy thấy được cái nghĩa vô tướng, vô lượng nghĩa này là thấy Phật, vui mừng như thấy Phật là vậy. Khi mà tất cả đều vô ngã, thì làm gì còn có một cái ngã nữa, mà cái tôi, cái ăn, cái có, cái thị, cái phi, có khổ đau, có sinh diệt. Mà mỗi lần có sự mất mát gì là dậm chân dậm tay đấm ngực la khóc kêu trời kêu đất. Như vậy là chính mình đã đi vào tà đạo, mình trở thành đệ tử của tà. Đi ra ngoài đạo Phật, bắt đầu rung cảm với tà khí, hít thở những cái tà khí, bắt đầu chấp vào cái ngã để rồi đau khổ. Nên tự nhắc lấy mình phải trở về với duyên khởi. Như vậy mình đi ra khỏi cái niệm mà trú trong vô ngã, trú trong vô ngã đó rồi, và tự nhắc mình tất cả đều vô ngã. Con không phải của tôi, cha không phải của tôi, mẹ không phải của tôi, nhà không phải của tôi, tất cả không phải của tôi. tóc tai này không phải của tôi. Khi tôi thấy nó rụng, tôi vẫn tự nhiên. Tiền của này không phải của tôi. Khi tôi thấy nó tán đi, tôi vẫn tự nhiên. Nếu thấy còn của tôi là khổ đau dấy lên. An trú trong cái giác tỉnh vô ngã đó, có nghĩa là cái sức mạnh đánh bật tất cả sầu bi khổ não, đánh bật tất cả tà khí, tất cả các tà khí đó không thể xâm nhập vào thân của mình. Đó là 10 thành công lực. Tà khí sẽ ra khỏi tâm thức của chúng ta ngay trong hiện tại. Do đâu mà có cái ngã? Đã trong cái thực tại hoàn toàn vô ngã thì làm sao mà có cái chuyện chấp ngã và có sinh tử? Bề nào thì cũng có khổ đau, và cái ngã thì nó ở đâu cũng có. Đó là vấn đề khó nhất, rắc rối nhất trong cuộc đời này. Chỗ này là chỗ ắt yếu mà trước khi hiểu được duyên khởi thật sự hân hoan, thật sự tin tưởng thì phải đi qua chỗ này, dập tắt tất cả những nghi vấn này. Vì sao cái ngã này có? Nếu chưa đi qua đoạn đường này thì chưa vào duyên khởi. Xưa có hai vị vấn nạn Đức Phật. Ngay sau khi Đức Phật trình bày duyên khởi, đó là một vị tỳ kheo và một vị học giả của ngoại đạo. Vị thứ nhất là một vị tỳ kheo lớn tuổi, bậc trưởng lão trong giáo hội của Đức Phật. Đó là tôn giả Modija Takkona. Vị này khi nghe Đức Phật nói tất cả là vô ngã và triển khai cái nghĩa lý sâu xa của duyên khởi, thì vị này trật vai áo bên hữu và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì ai xúc, ai thọ, ai ái, ai thủ, ai hữu? Đặt câu hỏi ai? Ai xúc, ai thọ, ai sinh, ai tử, ai khổ đau, ai tạo nhân, ai thọ quả, ai sinh tử, ai luân hồi? Đức Phật vừa dạy có sinh tử luân hồi mà giờ lại nói không có ai nữa cả, không có cái ngã. Như vậy thì ai sinh tử, ai luân hồi? Để mà có luân hồi sinh tử, đó là chỗ rắc rối. Đức Phật mới dạy rằng: Khi ta trình bày giáo lý duyên khởi, ta chỉ nói do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, do danh sắc có lục nhập, do lục nhập có xúc, do xúc có thọ, do thọ có ái, do ái có thủ, do thủ có hữu, do hữu có sanh, và do sanh mới có sầu bi khổ ưu não. Chứ ta có nói ai là ai xúc, ai thọ, ai ái, ai vô minh, ai hành đâu? Mà ngươi hỏi ai ái xúc thọ, câu hỏi đó không phù hợp với giáo lý duyên khởi. Câu hỏi đó Đức Phật xác nhận là không phù hợp với giáo lý duyên khởi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là câu hỏi đã có rơi vào tà đạo, rơi vào sinh tử. Câu hỏi đó không nằm trong con đường giải thoát. Ai là gì? Ai là cái ngã mà mình vừa kết luận xong tất cả là đều vô ngã, thì làm gì có cái ngã? Thì chữ ai đó là trật rồi. Vì cái trật đó mà khổ đau. Cái trật khổ đau sinh tử, cái trật tạo nhân, cái trật tạo quả, cái vô minh tạo quả, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, và sanh lão bệnh tử. Ta nói không có ai cả, mà ngươi hiểu ai đó là ngoài giáo lý duyên khởi. Không có nói đến ai, vì ai là ngã. Chính câu này là câu sanh tử, khổ vì chữ ai đó. Phật nói rất nhẹ, và vị trưởng lão này hiểu, liền đảnh lễ Đức Phật và lui ra. Ở đời muôn sự của chung hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Anh hùng đó là gì? Không có ai anh hùng. Ngôn ngữ văn hóa của mình có chữ ai tập nhiễm đi là tà khí thâm nhập trong tâm càng ngày càng nặng. Rồi thì chết chìm luôn trong sanh tử vì chữ ai đó. Chỉ vì ngôn ngữ mình có chữ ai mà nó sanh ra đủ thứ chuyện, nào tham lam, giận dữ, sân si. Chứ nếu rút chữ ai ra khỏi ngôn ngữ thì mình sinh ra nó, có biết ai là gì đâu. Đâu có phân biệt mình là tha nhân thì đỡ khổ biết chừng nào. Đó là thắc mắc của trưởng lão Modija Takkona. Bây giờ tới thắc mắc của Katsaka. Katsaka là một người ngoại đạo lõa thể đến hỏi Đức Phật khi Đức Phật dạy giáo lý duyên khởi như sau. Câu hỏi thứ nhất: Thưa Đức Cổ Đàm, Ngài nói tất duyên sinh vô ngã, thì như vậy khổ đau do mình tạo ra có phải không? Đức Phật lắc đầu. Câu hỏi thứ hai: Bạch Đức Cồ Đàm, vậy khổ đau do người khác tạo ra, nếu không do mình thì do người khác tạo ra? Đức Phật lại lắc đầu không. Tới câu hỏi thứ ba: Thưa Đức Cồ Đàm, vậy khổ đau có phải do vô minh của người khác tạo ra hay không? Đức Phật lại lắc đầu. Ông đặt câu hỏi thứ tư: Thưa Đức Cồ Đàm, nếu khổ đau không do mình tạo ra, mà cũng không do có người khác tạo ra cho mình, cũng không do mình do người khác kết hợp để tạo ra, thế thì khổ đau tự nhiên mà có à? Đức Phật cũng lại lắc đầu. Bốn câu hỏi đó là tà đạo, hoàn toàn không rơi vào giáo lý duyên khởi. Vì sao khổ đau không phải do mình tạo ra? Nếu như khổ đau mà do mình tạo ra, thì ai sinh ra cuộc đời này? Mà mình muốn hạnh phúc, nếu mình muốn hạnh phúc, tại sao không hạnh phúc mà lại khổ đau hoài? Thì nhất định khổ đau không phải do mình tạo ra rồi, nghe là vô lý. Rồi khổ đau do người khác tạo ra, tại sao trong cuộc đời này nhiều người hạnh phúc mà ngay những người khác đang khổ đau, mà bảo họ không tạo ra cho họ mà tạo ra cho mình chi được? Mà chính mình cũng có vui, thì cái vui đó do ai tạo ra? Nếu khổ đau do họ tạo ra, thì mình muốn cái vui để có sự kiện giải thoát. Vậy nếu như vậy, giải thoát hoàn toàn là không do mình được, là do người khác. Khổ đau do người khác, thứ nhất là chật rồi, hai là đừng bận tâm chi nữa. Có dính líu chi đến mình, có giải thoát cũng do họ, có khổ đau cũng do họ, chuyện của họ thôi, mình có chi là phải bận rộn. Đó là điều vô lý. Hai cái vô lý đó cộng cả hai cái vô lý lại thành cái vô lý thứ ba, vừa do mình và do người khác tạo ra, khi tất cả mình và người khác đều không có liên hệ, không làm chủ được, chi đến chuyện khổ. Thực sự không làm chủ, không biết về cái gốc của nó. Khổ đau là do không biết gốc gác của nó mà khổ đau. Còn tự nhiên sinh, nếu mà tự nhiên sinh ra khổ đau, thì như vậy cái vũ trụ này có cái pháp là pháp tự nhiên. Tự nhiên sinh, nếu như có tự nhiên sinh được ra cái pháp dục lạc và hỷ lạc giải thoát, tại sao không thấy ai tự nhiên sinh ra giải thoát cả? Như vậy là mất tự nhiên rồi. Tự nhiên toàn sinh ra là khổ không à, mà không có sanh ra hỷ lạc, là mất tự nhiên. Cái đó không được thành lập. Đức Phật mới dạy rằng: Này Katsaka, nếu cho rằng khổ đau do mình tạo ra, chấp rằng do cái ngã thứ hai, vì ngã làm chủ là chính mình tạo ra, chứ không có các duyên nào. Vì cái ngã này là thường hằng, chấp thường, mà nếu phủ nhận cái ngã thường hằng, cho rằng do người khác, hoàn toàn không cho do chi mình cả, đó là chấp đoạn. Đức Thế Tôn nói tiếp: Ta không chủ trương chấp thường chấp đoạn, ta chủ trương trung đạo, đó là khổ đau do cái xúc tạo ra. Tất nhiên trung đạo là gì? Do vô minh mà có hành, hành có thức, thức có danh sắc, danh sắc có lục nhập, lục nhập có xúc, xúc có thọ ái thủ hữu, sanh ra lão tử sầu ưu bi khổ não. Tất nhiên khổ đau thuộc về cảm thọ. Vậy cảm thọ do gì sinh? Do xúc sinh thọ, khổ đau cảm thọ. Mà cảm thọ là do va chạm, là xúc. Sở dĩ xúc có mà đi lui lại là vô minh. Mà vô minh là gì? Là thấy các pháp có ngã. Còn nếu thấy các pháp vô ngã thì không có gì hết, không có gì để mà nói nữa. Đức Phật nói: Ta chủ trương trung đạo, thật nghĩa trung đạo là gì? Đó là duyên sinh.
Trong hai tay chánh niệm đang tròn đầy, thân và tâm an chú bây giờ.